Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thanh Hà và Thủy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 7, 2021. Các lãnh đạo của diễn đàn APEC họp thượng đỉnh trực tuyến không chính thức để bàn về chống dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có rất nhiều khả năng xuất hiện các biến chủng virus COVID mới nguy hiểm hơn nữa. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cuba trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện châu Á trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga. Theo dòng thời sự, Tây Tạng dưới gồng kềm ngày càng chặt của Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, hôm nay lãnh đạo của 21 quốc gia thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC dự cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến không chính thức do Thủ tướng New Zealand chủ trì, chủ yếu bàn về phòng chống đại dịch COVID-19.
Theo hãng tin Pháp AFP, tham dự cuộc họp trực tuyến hôm nay sẽ có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nguyên thủ Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt, lần đầu tiên được thêm vào trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến chính thức vào tháng 11 tới đây do New Zealand, chủ tịch của APEC năm nay tổ chức. Cuộc họp hôm nay cho thấy các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương ngày càng lo ngại trước việc COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại trong khu vực. Do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta xuất phát từ Ấn Độ, một số nước thành viên trong APEC như là Indonesia, Thái Lan hay là Úc đang phải đối mặt với một đợt lây nhiễm mới. Ngoài việc tăng cường phòng chống dịch thì cuộc họp trực tuyến do New Zealand tổ chức còn nhằm bàn về giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai, theo lời Thủ tướng của nước chủ nhà là bà Jacinda Ardern nói với báo chí hôm qua. Cụ thể là các lãnh đạo của APEC sẽ bàn về nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh mà Trung Quốc đang cấp thuốc tiêm chủng cho nhiều nước ở châu Á, còn Hoa Kỳ cũng muốn đóng vai trò tích cực hơn về cung ứng vaccine cho khu vực.
Xin nhắc lại là diễn đàn APEC quy tụ các nước có trình độ kinh tế rất khác biệt, trong đó có ba nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản và cả những nước rất nghèo như Papua New Guinea, cho nên hiệp hội này thường rất khó đạt được thông thuận. Reuters nhắc lại là cuộc họp thượng đỉnh APEC năm 2019 ở Chile đã bị hủy do các cuộc biểu tình phản đối tại nước này, còn thượng đỉnh APEC 2020 ở Malaysia đã được tổ chức trực tuyến một cách vội vã trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới lúc đó đang phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Trong cuộc gặp hôm qua tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cam kết đoàn kết chống Nga và Trung Quốc. Tuy bất đồng về dự án ống dẫn khí Nord Stream 2, nhưng hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Nga không nên sử dụng năng lượng làm vũ khí và đôi bên đồng thuận bảo vệ các nguyên tắc dân chủ nếu Trung Quốc phá hoại. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Biden trong cuộc họp báo chung, nói rằng Hoa Kỳ và Đức đoàn kết nhằm bảo vệ các đồng minh NATO chống lại sự tấn công của Nga. Hai nước cũng đấu tranh cho các nguyên tắc dân chủ và các quyền phổ cập một khi thấy Trung Quốc hay bất cứ nước nào khác muốn phá hoại một xã hội tự do cởi mở. Cầm quyền từ năm 2005, bà Merkel đã nhiều lần được tiếp đón ở phòng bầu dục Nhà Trắng. Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ tư mà bà hội kiến. Từ Washington, thông tin viên Anh Cọc Bê gửi về bài tường trình.
Chancellor Merkel has been here frequently over the past 16 years.
Bà Thủ tướng biết phòng bầu dục còn rõ hơn tôi. Ông Joe Biden nói đùa trước khi ca ngợi sự nghiệp kiệt xuất của Angela Merkel. Còn bà Merkel thì nói lên nỗi xúc động sau trận lụt đang gây tăng tốc cho đất nước mình. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự đoàn kết, nhấn mạnh đến các chủ đề muốn tăng cường hợp tác, nhất là trong việc phân phối vaccine chống COVID và đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Điểm bất đồng duy nhất mà ai cũng biết đó là dự án ống dẫn khí Nord Stream 2. Ông Biden tuyên bố các bạn bè tốt vẫn có thể có những bất đồng, nhưng Thủ tướng Đức và tôi đã yêu cầu ekip nghiên cứu các biện pháp thực tiễn mà chúng tôi có thể cùng thực hiện để an ninh năng lượng của Ukraine không bị yếu đi vì các hành động của Nga, để xem. Thủ tướng Đức nhìn nhận bất đồng với Tổng thống Mỹ về vấn đề ống dẫn khí, nhưng Angela Merkel nói rằng bà an tâm và nêu ra khả năng châu Âu trừng phạt Nga nếu Moscow không tôn trọng các cam kết đối với Ukraine.
Anh Corbett, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến quan hệ Nga-Mỹ, Nhật báo The Guardian của Anh hôm qua khẳng định đã tham khảo được một số tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, giúp cho ứng cử viên Donald Trump đắc cử. Thế nhưng giới chuyên gia kêu gọi nên rất thận trọng trước thông tin này.
Trong ấn bản hôm qua, Nhật báo Anh The Guardian cho biết một số tài liệu mật của Điện Kremlin đã bị thất thoát. Theo những tài liệu nói trên, dường như là Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho nhân viên tình báo tận dụng tất cả những phương tiện có trong tay để giúp đỡ hết mình ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Một trong những tài liệu được Nhật báo Anh công bố là trích đoạn của một tờ fax bằng tiếng Nga, trong đó Donald Trump được miêu tả như một người có tính khí thất thường, tâm thần không ổn định và bị mặc cảm tự ti. Vẫn theo tờ báo này, giúp Donald Trump vào Nhà Trắng sẽ cho phép Moscow có thể can thiệp vào chính sách của Mỹ đối với nước Nga, trong bối cảnh mà Washington đã ban hành lệnh trừng phạt Nga chiếm đoạt bán đảo Crimea của Ukraine từ 2014. Ba đồng tác giả bài báo nói trên là các ông Luke Harding, Julian Borger và Dan Sabak. Harding là một nhà báo điều tra, từng là thông tín viên tại Moscow, còn Borger là tổng biên tập phần trang quốc tế của tờ báo Anh này. Riêng Dan Sabak phụ trách phần tin về an ninh và quốc phòng. Theo các tác giả nói trên, thì vụ rò rỉ thông tin liên quan đến sự can thiệp trực tiếp của ông Putin vào bầu cử Mỹ hồi 2016 đã được các cơ quan tình báo phương Tây biết trước được từ nhiều tháng nay. Vẫn theo tờ báo này, có nhiều chuyên gia độc lập chứng nhận các tài liệu mật của Điện Kremlin bị lộ là đích thực, cho dù chính tờ báo Anh nói trên cũng đã thận trọng trong bài viết. Về phía Nga, Điện Kremlin xem tiết lộ của báo The Guardian là một cuốn tiểu thuyết tồi, còn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump qua trung gian của phát ngôn viên Liz Harrington thì xem tin này là một fake news, và ông nói thêm là không một ai đã cứng rắn với nước Nga hơn ông.
Về tình hình đại dịch COVID-19, Ủy ban khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo rằng có rất nhiều khả năng xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn của virus corona.
Thông cáo của nhóm chuyên gia cố vấn cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch còn lâu mới kết thúc. Có rất nhiều khả năng xuất hiện và lây lan các biến chủng mới có thể là nguy hiểm hơn và khó kiểm soát hơn so với các virus corona đã được ghi nhận. Chủ tịch Ủy ban, giáo sư Didier Ussen nhấn mạnh trong cuộc họp báo, xin trích, xu hướng hiện nay rất đáng lo lắng. 18 tháng sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch tễ quốc tế, chúng ta tiếp tục chạy theo sau con virus và virus tiếp tục đuổi theo chúng ta. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 4 biến chủng đáng ngại là Alpha, Beta, Gamma và Delta. Riêng biến chủng Delta được nhận biết đầu tiên tại Ấn Độ đang lây nhiễm rất nhanh chóng trên thế giới, gây ra những đợt dịch lớn, lây nhanh hơn các loại khác. Biến chủng Delta còn kháng lại vaccine nhiều hơn, cho dù việc tiêm chủng vẫn giúp tránh được nhiễm COVID thể nặng và bị tử vong. Ủy ban nhấn mạnh hai khuyến cáo chính là phân bổ vaccine công bằng và không đưa ra những sáng kiến ít có căn cứ khoa học như tiêm thêm mũi vaccine chống COVID thứ ba. Giáo sư Hussein nêu rõ cần tiếp tục đấu tranh cho việc phân phối vaccine một cách hợp lý trên thế giới, khuyến khích việc chia sẻ các liều, sản xuất tại địa phương, bỏ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, gia tăng năng lực sản xuất cũng như nguồn tài chính cần thiết để thực hiện tất cả các hoạt động trên. Tình trạng bất bình đẳng về vaccine từ nhiều tháng qua đã bị Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức phi chính phủ và các quốc gia đang phát triển tố cáo. Trong khi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu nhắm đến việc tiêm chủng đại đa số dân chúng trong những tuần lễ tới, các nước nghèo nhất chỉ mới chích ngừa được khoảng 1% dân số.
Cũng về việc chích ngừa COVID-19, hôm qua Việt Nam đã phê duyệt khẩn cấp vaccine của hãng Johnson & Johnson trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tục phá kỷ lục. Đây là loại vaccine thứ 6 được Việt Nam phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch. Việt Nam hiện đang cố đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh số ca nhiễm mỗi ngày trên toàn quốc đã vượt qua ngưỡng 3.000 ca, tạo thêm áp lực lên các nhân viên y tế. Riêng ở Sài Gòn hôm qua đã có thêm 2.691 ca nhiễm mới được ghi nhận. Theo tờ báo Nhật Nikkei Asia, thành phố Sài Gòn đang bên bờ vực của sụp đổ y tế. Chính quyền của thành phố đang chuẩn bị xây thêm 5 bệnh viện dã chiến với tổng cộng 50.000 giường, trong khi 19 bệnh viện dã chiến hiện có đang thiếu nhân viên y tế và trang thiết bị. Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải chỉ đạo cho các bộ ngành địa phương triển khai một số biện pháp cấp bách để hỗ trợ cho Sài Gòn và một số tỉnh thành khác ở phía Nam. Theo Nikkei Asia, thành phố Sài Gòn vẫn là đầu tàu kinh tế của Việt Nam trong năm 2020, đóng góp đến 22,3% GDP của quốc gia. Do tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng, hôm qua hãng sản xuất giày Hàn Quốc Changshin đã phải đóng cửa 3 nhà máy của họ gần Sài Gòn. Đây là nhà cung cấp lớn thứ hai của hãng Nike phải tạm dừng sản xuất tại Việt Nam. Hôm thứ Tư, hãng Puchen của Đài Loan sản xuất giày cho Nike Adidas cũng đã phải đóng cửa các nhà máy ở Sài Gòn cho đến ngày 23 tháng 7. Trong khi đó, Bộ Y tế của Malaysia hôm qua tuyên bố sẽ ngưng cho phép sử dụng vaccine chống COVID do công ty Sinovac của Trung Quốc sản xuất một khi dùng hết số liều hiện có. Chương trình tiêm chủng ở Malaysia hiện nay chủ yếu dựa vào vaccine Pfizer.
Malaysia có được 45 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech đủ để tiêm chủng cho 70% dân số. Khoảng 16 triệu liều đã được phân phối, số còn lại sẽ được dùng để tiêm mũi thứ hai. Đối với những người chưa được chích ngừa, họ sẽ được tiêm vaccine Pfizer. Trước đó, chính quyền cho biết đã có được 12 triệu liều của Sinovac trong khuôn khổ một thỏa thuận. Theo đó, công ty nhà nước Malaysia sẽ đảm nhận khâu hoàn tất để phân phối vaccine trong nước. Loan báo về việc ngừng sử dụng vaccine Sinovac được đưa ra trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng về hiệu quả của vaccine Trung Quốc trước các biến chủng lây nhiễm nhanh hơn của virus corona. Thái Lan tuần này tuyên bố sẽ dùng AstraZeneca tiêm liều thứ hai cho những người đã được chích vaccine của Sinovac, còn Indonesia muốn tiêm thêm liều thứ ba cho những ai đã chích hai mũi Sinovac. Còn tại nước Úc, AFP hôm nay ghi nhận, vài giờ sau khi lệnh phong tỏa lần thứ năm có hiệu lực, thành phố lớn thứ nhì nước Úc trở nên hoang vắng một cách đáng buồn trong nỗ lực chặn một đợt dịch mới. Sydney vào cuối tháng 6 cũng đã có biện pháp tương tự. Như vậy, hiện có hơn 12 triệu người Úc bị buộc phải ở nhà, chỉ ra đường để mua thực phẩm hay tập thể dục. Nước Úc lâu nay chống dịch tốt với chủ trương Zero Covid, phong tỏa nghiêm ngặt biên giới. Tuy nhiên, tiêm chủng diễn ra chậm chạp, chưa đầy 10% dân chúng được chích ngừa, trong khi nhiều nước phát triển đã bắt đầu thời kỳ hậu Covid. Nhiều ổ dịch đã được phát hiện tại Melbourne, trong đó có sân vận động là nơi diễn ra trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội Pháp và Úc.
Hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi chính quyền Cuba cấp tốc trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 11 tháng 7, đồng thời bà yêu cầu bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Cuba. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ 30 năm qua, hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều cuộc biểu tình với tầm mức chưa từng có kể từ cuộc cách mạng 1959 đã đổ ra tại nhiều nơi tại Cuba. Hơn 100 người đã bị bắt và một người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này. Một mặt trấn áp biểu tình, mặt khác, chính quyền La Habana đã cố xoa dịu nỗi bất mãn của người dân với quyết định là kể từ nay các nhu yếu phẩm và thuốc men mà các cá nhân nhập vào Cuba sẽ không còn hạn chế về số lượng và sẽ không bị đánh thuế. Nhưng người dân Cuba vẫn chưa thỏa mãn với biện pháp này, theo tường trình của thông tin viên Dominique Piron từ La Habana.
Nous ne voulons pas des miettes et la liberté n'entre pas dans une valise. Voilà quelques-unes des réactions immédiates des Cubains sur.
Chúng tôi không muốn nhận ít như thế và không thể bỏ tự do vào trong vali. Đó là một trong số các phản ứng tức thì của người dân Cuba trên các mạng xã hội sau khi mà chính phủ thông báo kể từ nay không đánh thuế và không hạn chế số lượng thực phẩm và thuốc men mà những cá nhân nhập vào Cuba. Trên đường phố La Habana, phản ứng không hứng khởi chút nào, bởi vì trong lúc này rất ít người dân Cuba ra nước ngoài. Gabriela cho rằng chính quyền đã không đáp ứng bất kỳ yêu sách nào mà người dân đã đưa ra trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi. Cô nói, theo tôi, làm như thế chẳng có ích gì cả. Lẽ ra họ đã phải thi hành biện pháp này từ lâu, bởi vì từ lâu nay chúng tôi đã thiếu thực phẩm và thuốc men, cho nên đối với tôi thông báo đó chẳng mang lại một thay đổi nào cả. Đa số những người ra nước ngoài bây giờ sẽ lợi dụng để mua hàng về và đem bán lại. Nhưng nói chung, dân Cuba đồng ý rằng dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là một biện pháp cần thiết. Là một hướng dẫn viên du lịch và thông dịch viên tại Viện Cuba Hữu nghị giữa các dân tộc, Marcelo Care cho rằng đấy là một cách để nhập thêm thuốc men mà người dân đang cần. Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ chính phủ khi nói, chúng tôi đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn do lệnh cấm vận của Mỹ. Những gì xảy ra hôm nọ là không đúng lúc vì chúng tôi đang hứng chịu đại dịch. Đảng viên Cộng sản Cuba này cũng giống như chính quyền, nay cũng lên tiếng bài bác những người biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua. Với cử chỉ đầu tiên này, chính quyền La Habana hy vọng xoa dịu được người dân.
Dominique Piron, La Havane, RFI.
Về thiên tai, mưa lớn gây lụt lội làm ít nhất hơn 100 người thiệt mạng tại châu Âu, hầu hết là tại Đức.
AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Đức cho biết tại miền Tây, nơi bị lụt nhiều nhất, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến ít nhất 81 người. Nhật báo Bild hôm nay chạy tựa trận lụt tử thần sau khi những trận mưa lớn đổ xuống nhiều vùng khiến nước sông bất ngờ dâng lên, gây hoảng loạn cho người dân. Tại bang Rheinland-Pfalz, số tử vong ghi nhận đến sáng nay từ 28 đã lên đến 50 người. Con số này có thể còn tăng lên vì vẫn còn nhiều người mất tích tại bang này và bang Nordrhein-Westfalen. Chỉ riêng thành phố Bad Neuenahr-Ahrweiler thuộc bang Rheinland-Pfalz đã có 1.300 người, đến nay không có tin tức. Dù vậy, chính quyền cho rằng có thể cho đường điện thoại bị rối loạn và Bộ trưởng Nội vụ ước tính khoảng 40-60 người không liên lạc được trong một thời gian dài có thể đã thiệt mạng. Mưa tiếp tục trút xuống nhiều vùng ở miền Tây nước Đức, mực nước sông Rhin và nhiều phụ lưu dâng lên một cách nguy hiểm. Gần 1.000 quân nhân được huy động để trợ giúp lực lượng cứu hộ ở những thành phố làng mạc đang bị ngập nước, cây cối ngã đổ. Nhà sập, nhiều khu phố hôm nay vẫn bị cô lập. Thiên tai này khiến vấn đề biến đổi khí hậu trở thành trung tâm chiến dịch tranh cử tại Đức. Các ứng cử viên đều hứa hẹn có những biện pháp để đối phó. Các nước láng giềng của Đức như Bỉ, Hà Lan, Luxembourg cũng bị ảnh hưởng. Tại Bỉ, có ít nhất 12 người chết và nhiều người mất tích. Quân đội được điều đến 4 tỉnh để cứu hộ và giúp di tản. Còn tại Hà Lan, nhiều khu phố của thành phố Maastricht phải sơ tán.
Về du lịch, sau gần 9 tháng rưỡi đóng cửa để trùng tu, hôm nay tháp Eiffel nổi tiếng của Paris mở cửa trở lại để đón các du khách Pháp và ngoại quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Châu Á trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vài tuần lễ trước cuộc họp trực tuyến giữa các lãnh đạo trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Nga đầu tháng 7 vừa qua đã phê chuẩn một văn bản cập nhật chiến lược an ninh quốc gia NSS. Tài liệu này cho thấy châu Á, mà chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, đã thay thế châu Âu và Hoa Kỳ để trở thành những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Moscow. Văn bản nói trên được cập nhật 6 năm một lần. NSS luôn phân tích những mối đe dọa nhắm vào những quyền lợi của nước Nga, đồng thời đề xuất những ưu tiên về chiến lược trong chính sách đối ngoại cũng như là đối nội của Moscow. Chiến lược an ninh quốc gia của Nga phiên bản 2021 phản ánh rõ rệt quan hệ tiếp tục xấu đi giữa Moscow với phương Tây. Nhà nghiên cứu người Nga Igor Dinosov thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Moscow trong bài phân tích trên tờ The Diplomat hôm 14 tháng 7 vừa qua có ghi nhận là tài liệu nói trên chỉ trích phương Tây đã cố tình muốn xóa bỏ những giá trị truyền thống của nước Nga, thậm chí là đòi xét lại cả vai trò và vị trí của Nga trong lịch sử của thế giới. Trong bối cảnh đó, NSS 2021 đã chủ yếu tập trung vào ưu tiên của Nga trong quan hệ với châu Á, chính xác hơn là với Ấn Độ và Trung Quốc. Báo cáo này thậm chí nói đến một tam giác giữa Ấn Độ, Nga và Trung Quốc cần thiết để bảo đảm ổn định và an ninh cho khu vực. Chuyên gia Denisov cho biết những điểm chính trong tài liệu về an ninh của Nga như sau. Thứ nhất, Điện Kremlin tỏ ra rất thực tế trong quan hệ với các nước châu Á và Moscow, xem Bắc Kinh cũng như là New Delhi là hai ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Điểm nổi bật thứ nhì là Nga không chấp nhận chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ vốn đã được nhiều nước châu Á mà đứng đầu là Nhật Bản hay cả Ấn Độ hoan nghênh. Thay vào đó, Tổng thống Putin từ 2015 rồi 2019 liên tục quảng bá cho kế hoạch thành lập quan hệ đối tác lớn Á-Âu, GEP, bao gồm từ Nga cho đến các quốc gia Đông Á, các đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, từ châu Âu sang đến tận Nam và Trung Á. Ông Denisov thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Moscow lưu ý, trước mắt văn bản cập nhật của Nga năm nay còn khá mơ hồ về những mục tiêu hội nhập kinh tế và hợp tác đa phương của dự án này. Nhưng tầm mức chiến lược thì đã quá rõ ràng. Moscow nhấn mạnh rằng không một nền kinh tế quốc gia nào áp đặt luật chơi với phần còn lại. của khối. Theo nhà nghiên cứu người Nga này thì đây là mũi tên mà Moscow nhắm thẳng vào Bắc Kinh, tránh để Trung Quốc áp đặt luật chơi với các đối tác trong khối Á-Âu mở rộng. Hơn thế nữa, vẫn theo chuyên gia Denisov, thì dự án GEP của Nga nhằm làm đối trọng với con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh và qua đó là câu hỏi về mặt địa chính trị, đó là Bắc Kinh hay Moscow sẽ quy định những luật chơi chung trong khối Á-Âu rộng mở đó. Theo nhận định của tác giả bài viết trên báo The Diplomat, đã có một sự rạn nứt trong trục giữa Nga và Trung Quốc, đành rằng trong tài liệu cập nhật về chiến lược an ninh quốc gia, Nga vẫn xem Trung Quốc là một ưu tiên, thế nhưng bản NSS năm nay đã xóa cụm từ hợp tác Nga-Trung là một yếu tố then chốt nhằm duy trì ổn định trên thế giới và khu vực. Ông Igor Denisov thận trọng cho rằng cần có thêm thời gian để phân tích tiếp về tác động từ thay đổi nói trên đem lại. Điểm nổi bật thứ ba trong tài liệu về an ninh của Nga liên quan đến những điểm nóng tại châu Á. Ngoài tình hình bán đảo Triều Tiên, thì lần này Moscow chú ý đến thời sự ở Afghanistan trong bối cảnh mà Mỹ đang rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Không nêu đích danh Bắc Kinh và New Delhi, thế nhưng tài liệu NSS 2021 của Nga quan ngại không kém về xung đột ở đường biên giới trên bộ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, hai đỉnh khác trong tam giác Nga-Ấn-Trung. Sau cùng, các nhà chiến lược của Nga không đả động đến tình hình ở Biển Đông hay là đến nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang tại eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, tác giả bài viết đã lưu ý chính Tổng thống Putin từng định nghĩa chính sách của Nga về châu Á như sau, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay Đài Loan, mỗi bên liên quan đều có cách thẩm định tình hình riêng của họ. Qua đó, Moscow đẩy mạnh quan hệ đối tác với Bắc Kinh, nhưng cũng cố gắng đứng ngoài xung đột Mỹ-Trung được chừng nào, tốt chừng nấy. Cho nên, dù rằng châu Á có thể thay thế phương Tây để trở thành những mối ưu tiên của Nga, nhưng sẽ là một ảo tưởng nếu như hy vọng rằng nước Nga của ông Putin sẽ chọn đứng về một phe nào đó.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Bùi Uyên nói về nghệ thuật cảnh quan Paris, nơi hàm chứa thế giới quan và trật tự xã hội. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với đề tài Liệu Pháp có phải là một cường quốc? Còn bây giờ là một theo dòng thời sự. Mời quý vị tìm hiểu về đất nước Tây Tạng hiện đang dưới gồng kềm ngày càng chặt của Bắc Kinh.
Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố gần đây, tổ chức Human Rights Watch cho biết quan chức Trung Quốc xem các tu sĩ Tây Tạng như là những nhà ly khai tiềm tàng. Tổ chức phi chính phủ tố cáo Bắc Kinh tuyên những án tù nặng nhắm vào 4 tu sĩ và có những chính sách trấn áp mỗi lúc nặng nề tại Tây Tạng. Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp, nhà dân tộc học Katia Buffetrie, chuyên nghiên cứu về Tây Tạng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng cấp cao nhận định rằng tại Tây Tạng ngày càng có nhiều hạn chế và trên mọi lĩnh vực. RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Thưa bà, trong bản báo cáo, Human Rights Watch tố cáo những án tù nhắm vào 4 tu sĩ của tu viện Tantra chỉ vì một lỗi duy nhất là đã gửi tin nhắn hay gửi quà tặng ra nước ngoài. Bà nghĩ rằng đây là những bản án ngoại lệ và chưa từng thấy.
Tu viện Tantra nằm ở vùng tự trị Tây Tạng, không xa mấy với biên giới Nepal. Một tu sĩ của tu viện này đã bỏ quên một chiếc điện thoại tại một nhà hàng ở Lhasa trong một chuyến đi đến đấy. Cảnh sát đã kiểm tra nội dung sau khi chủ nhà hàng giao nộp lại chiếc điện thoại này. Khi biết vị tu sĩ đó đã gửi tiền sang Nepal nhằm giúp đỡ các đồng hương tị nạn sau trận động đất năm 2015, thì cảnh sát vùng Lhasa đã tiến hành khám xét tu viện và tất cả các ngôi nhà trong làng mà một thành viên của làng này từng ở trong tu viện. Nhiều tu sĩ đã bị bắt và một người trong số họ đã tự tử. 4 tu sĩ lần lượt lãnh các án là 20, 19, 17 và 5 năm tù vì đã trao đổi thư nhắn với người Tây Tạng tị nạn hay gửi tiền để hỗ trợ xây chùa hoặc để có được bài viết về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Những bản án này là cực kỳ nghiêm khắc, nhưng đáng tiếc là trước đây cũng đã có vài chuyện như vậy. Vào năm 2008 ở Wangdu, một thanh niên Tây Tạng từng làm việc cho một tổ chức phi chính phủ đã bị kết án tù chung thân vì đã gửi ra nước ngoài những thông tin về tình hình Tây Tạng. Trong một vụ việc khác, Dorje Tashi, một doanh nhân giàu có ở Lhasa, cũng lãnh một đòn trừng phạt tương tự vì năm 2010 đã gửi tiền cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo một tờ báo ở Tây Tạng tị nạn, thì chính quyền địa phương cấm cư dân Lhasa liên lạc với người thân của họ sống ở nước ngoài. Những biện pháp thế này ngày càng nhiều và trong mọi lĩnh vực, giới chức địa phương lo sợ bị quy tội là không giữ gìn sự ổn định đến mức là họ ban hành nhiều luật lệ mới ngày càng chấn áp.
Phải chăng chính phủ Trung Quốc mặc nhiên xem những người tu hành Tây Tạng như là những phần tử âm mưu lật đổ tiềm tàng?
Quả thật là như vậy, nên nhớ rằng đến tận năm 2008, năm mà cả cao nguyên Tây Tạng sôi sục trong một cuộc nổi dậy, tất cả các cuộc biểu tình chống kẻ chiếm đóng Trung Quốc đều do các tu sĩ dẫn đầu, chính các nam và nữ tu sĩ phóng hỏa tự thiêu đầu tiên. Lý do của hành động đó là vì những người tu hành không có gia đình để lo, và nếu như họ có chết thì họ cũng không để lại ai một mình. Các tu viện thực sự đã bị chính quyền Trung Quốc xem như là những điểm lật đổ. Vai trò trường học mà những tu viện này đảm trách từ lâu nay đã bị hủy. Từ năm 2018, những người tu hành được đào tạo ở Ấn Độ và đã trở về Tây Tạng không còn được quyền giảng dạy. Và từ năm 2019 thì tiếng Tây Tạng cũng không còn được phép giảng dạy vào lúc mà chương trình giảng dạy này dần dần bị cấm trên toàn vùng Tây Tạng. Có nghĩa là vùng tự trị Tây Tạng cũng như là Kham và Amdo thuộc những vùng Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải.
Cách thức giám sát các mạng xã hội và cấm đoán liên lạc với nước ngoài gợi nhắc những gì thấy được ở Tân Cương. Vậy cuộc sống thường nhật của người Tây Tạng hiện nay có giống với cuộc sống của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay không?
Tình hình ở Tây Tạng rất đáng lo ngại nhưng vẫn chưa đến mức bị chấn áp tột độ như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương phải trải qua. Chúng tôi chưa thấy có ví dụ nào về những trại giam cầm như tại Tân Cương, cũng như là không có bằng chứng cụ thể về lao động cưỡng bức. Nhưng người ta đã biết là có tồn tại những trung tâm đào tạo kiểu nhà binh dành cho các dân du mục và dân làng Tây Tạng để giáo huấn họ nhằm giúp họ thực hiện những việc đòi hỏi kỹ năng thấp trong lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ và buộc họ gia nhập vào nền kinh tế của thế giới với những người lao động nhà xưởng. Tất nhiên chỉ có tiếng quan thoại mới được phép sử dụng tại những trung tâm này. Một khi đã được giáo huấn thì những người Tây Tạng đó được khuyến khích tìm kiếm việc làm ngoài vùng tự trị Tây Tạng. Khi họ rời bỏ đất đai đồng cầu của mình, những người Tây Tạng này từ bỏ cả những nơi khắc sâu, ghi dấu lối sống và tín ngưỡng truyền thống của họ.
Bà có thể cho biết những biện pháp giám sát nào được áp đặt cho người Tây Tạng lúc này?
Một hệ thống giám sát rất tinh vi đã được ông Trần Toàn Quốc, bí thư đảng ủy vùng tự trị Tây Tạng thiết lập từ năm 2011 cho đến tận năm 2016. Năm ông ấy được bổ nhiệm về Tân Cương. Ngoài ra, mọi sự biểu lộ quan tâm đến văn hóa, tôn giáo và tiếng Tây Tạng hay như Đức Đạt Lai Lạt Ma đều bị hình sự hóa và bị cáo buộc là có tư tưởng ly khai. Lịch sử về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tây Tạng cũng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc viết lại nhằm hợp pháp hóa việc sắp nhập Tây Tạng vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và bất kỳ ai tỏ thái độ nghi ngờ nào đó về phiên bản lịch sử này thì đều bị cáo buộc là có tư tưởng hư vô lịch sử, một lỗi rất nghiêm trọng. Ngoài ra, người Tây Tạng coi cảnh quan là nơi sống của các vị thần và giờ đây nhìn thấy môi trường của họ đang bị tàn phá do hoạt động khai thác quặng mỏ, xây đập, đường xá và nhiều công trình hạ tầng khác, bị buộc phải rời bỏ đất đai, những bãi chăn thả, họ tiếp tục đấu tranh để rồi phải rơi vào cảnh ngục tù. Nhưng có nhiều người trẻ tuổi chuyển sang tập trung nghiên cứu về sinh thái học nhằm sử dụng kiến thức có được trong những nỗ lực cứu vãn những gì có thể. Còn các nhà trí thức, giới nghị sĩ thường bày tỏ nỗi buồn của họ trước những hành động tấn công nhắm vào văn hóa và môi trường qua những tác phẩm, bài hát, tranh vẽ hay phim ảnh.
Phải chăng người Tây Tạng ngày nay sinh sống tại mảnh đất của mình như là một nhà tù lộ thiên và trong nỗi sợ là nền văn hóa của họ sẽ bị biến mất?
Đúng vậy, từ năm 2014, một chính sách đồng hóa đã được đưa ra và thậm chí còn được lý thuyết hóa bởi ba nhà nghiên cứu là Mã Dung, Hồ An Cường và Hồ Liên Hòa. Cả ba người này cùng quan niệm rằng tương lai của Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện hóa, làm trên thực tế chứ không phải là chỉ tuyên bố hùng biện. Ý tưởng một dân tộc Trung Hoa nghĩa là một quốc gia Trung Hoa, mà ở đó các bản sắc sắc tộc sẽ bị loại bỏ.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI. Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Các lãnh đạo diễn đàn APEC họp thượng đỉnh trực tuyến không chính thức để bàn về phòng chống COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có rất nhiều khả năng xuất hiện các biến chủng virus COVID mới nguy hiểm hơn nữa. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cuba trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện châu Á trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn qua giọng đọc của Anh Vũ.
Điểm báo.
Dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm vệ sinh, chấm dứt giới hạn tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước. Đây là những biện pháp mà chính phủ Cuba đưa ra để xoa dịu người dân. Báo Kinh tế Lexico nhận định các biện pháp trên dường như là không đủ trong bối cảnh tình hình kinh tế và xã hội đang xấu đi. Thế nhưng dẫu sao đó cũng là một bước ngoặt đối với đất nước Cuba vốn bị chế độ Cộng sản cai trị bằng bàn tay sắt dường như không thể nới lỏng. Việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ được áp dụng từ thứ Hai, ngày 19 tháng 7 này đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các biện pháp cải cách đáp ứng một trong những yêu cầu chính của người biểu tình. Họ tố cáo việc dân chúng không thể mua được các sản phẩm thiết yếu trong khi đất nước đang chịu tác động từ một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Do nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào du lịch, hạn chế việc đi lại do COVID-19 đã khiến cho thu nhập quốc dân 2020 của Cuba giảm 11%, mức giảm nhiều nhất chỉ sau năm 1993 14%, trong khi chính phủ dự báo mức tăng trưởng gần 7% với sự hồi phục dần của ngành du lịch, thì theo dự báo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và vùng Caribe, GDP của Cuba 2021 chỉ tăng 2,2%. Nhưng đó chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi cho người dân Cuba vốn đang chịu cảnh siêu lạm phát 500%. Chính phủ đã tận dụng những thông cáo cải cách ngày 14 tháng 7 để nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong khủng hoảng lần này. La Habana tố cáo lệnh cấm vận của Mỹ có hiệu lực từ năm 1992 và được củng cố dưới thời Donald Trump là nguyên nhân gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và các cuộc biểu tình ở Cuba. Đồng thời, chính quyền nước này cũng củng cố sự giám sát của cảnh sát và quân đội ở những địa điểm chính diễn ra cuộc biểu tình. Việc truy cập mạng xã hội và nhắn tin tức thời vẫn bị cấm vào thứ Tư, mặc dù mạng 3G và 4G đã kín đáo được khôi phục trở lại.
Lexico nhận định các biện pháp cải cách lịch sử lần này là chưa đủ trong bối cảnh rất đáng lo ngại hiện nay. Việc dỡ bỏ các hạn chế không giải quyết được nạn thiếu điện hoặc tiến độ tiêm chủng ngừa COVID-19 theo như yêu sách của người biểu tình.
Một vấn đề đáng lo ngại khác là Cuba phụ thuộc nhiều vào đồng đô la. Dòng đô la đổ vào Cuba chủ yếu từ nguồn cung cấp các dịch vụ chuyên môn, đặc biệt là y tế, cho các nước Mỹ Latin và nguồn tiền gửi về nước của cộng đồng người Cuba sinh sống tại Mỹ. Do khủng hoảng kinh tế và các biện pháp nhập cư thời Donald Trump đã làm giảm đáng kể dòng đô la này chảy vào Cuba. Kết quả là việc nhập khẩu ngay cả những mặt hàng thiết yếu cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Hồi tháng Giêng năm 2021, chính phủ đã đưa ra những cải cách sâu rộng nhằm khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế nội địa, hạn chế sự lệ thuộc của Cuba vào nhập khẩu, trong đó có việc từ bỏ hệ thống tiền tệ kép, khiến sức mua giảm mạnh. Việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trở nên khó khăn hơn do giá trị của đồng peso với đồng đô la thấp. Lexico kết luận các vấn đề quan trọng nói trên khiến hiệu quả các biện pháp cải cách mà La Habana công bố từ hôm thứ Tư chỉ rất hạn chế.
Le Monde số ra hôm nay quan tâm nhiều đến tình hình châu Âu, đặc biệt với bài xã luận Khí hậu châu Âu đi tiên phong. Chuyên mục Hành tinh với 4 bài viết cũng được dành để nói về dự luật khí hậu của Liên hiệp châu Âu. Trang Kinh tế và Doanh nghiệp thì được dành để nói về trợ cấp thất nghiệp bán phần do dịch COVID-19 tại nhiều nước Liên Âu, với nhận định là việc các biện pháp hỗ trợ bị xóa bỏ hoặc thắt chặt có nguy cơ hủy hoại thị trường lao động.
Về tình hình nước Pháp, đề tài nổi bật vẫn là các biện pháp cứng rắn của chính quyền Macron để phòng ngừa biến thể Delta, đặc biệt là quy định tiêm phòng và mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận COVID-19. Le Monde nhấn mạnh chính quyền tăng cường kho vũ khí chống COVID-19, đặc biệt là với án tù giam và phạt tiền đối với những người vi phạm. Đến ngày 15 tháng 9, tất cả những nhân viên chăm sóc y tế không chịu tiêm ngừa sẽ không được phép làm việc, nếu sau đó 2 tháng vẫn không tiêm đầy đủ thì có thể bị sa thải. Nhân viên của các cơ quan tiếp đón công chúng nếu muốn tiếp tục làm việc thì phải có chứng nhận y tế, hoặc đã tiêm chủng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính, hoặc đã từng nhiễm COVID-19. Các khách hàng đến các cơ sở này mà không có chứng nhận COVID-19 bị phạt tù giam đến 6 tháng và nộp phạt 10.000 euro. Lãnh đạo các cơ quan này nếu không cho thực hiện công tác kiểm tra chứng nhận y tế cũng có thể bị phạt tù giam 1 năm và 45.000 euro tiền phạt.
Le Monde nhận định bằng cách tăng cường chính sách y tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại có một cuộc đánh cược mới, trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống, tức là tháng 4, 2022. Ông Macron muốn biến thể Delta ngắn đường ông tái tranh cử, tránh tuyệt đối khả năng phải phong tỏa đất nước một lần nữa. Ông Macron không muốn biến thể Delta ngắn đường ông tái tranh cử, tránh tuyệt đối khả năng phải phong tỏa đất nước một lần nữa. Le Monde nhận định lần này chính phủ Pháp không nao núng, khác với hồi cuối năm 2020 khi khởi động chiến dịch tiêm chủng. Giờ đây dường như chính quyền Macron không còn sợ những người chống đối tiêm ngừa.
Lần này, Tổng thống Macron cũng đánh cược với giấy chứng nhận y tế bởi hồi tháng 4 năm 2021, chính ông từng phát biểu với báo giới là chứng nhận y tế không bao giờ là bắt buộc đối với người dân để được đến các nơi phục vụ cuộc sống hàng ngày hay sẽ không phải là điều kiện để được đến nơi nào đó, không dùng để phân biệt đối xử với người Pháp. Theo Le Monde, các quyết định của Tổng thống sẽ có nguy cơ gây nguy hại đến số phận chính trị của ông. Trở lại với chiến dịch tiêm chủng, Le Monde cho biết chỉ trong vòng hơn một ngày kể từ sau bài phát biểu tối 12 tháng 7 cho đến sáng ngày 14 tháng 7 đã có hơn 2 triệu người, tức là 10% người Pháp trên 12 tuổi đi đăng ký tiêm chủng. Ngay cả trong ngày lễ quốc khánh, nhiều người cũng đổ xô đi tiêm. Trung tâm tiêm phòng trước tòa thị chính Paris ghi nhận cơn sóng thần chỉ trong một ngày tiêm được 1.000 người, trong khi cả tuần trước chỉ có 600 đến 700 người đến chích ngừa. Ở trung tâm tiêm phòng duy nhất tại Paris mà khách không cần lấy hẹn trước, có nhiều người từ ngoại ô đến xếp hàng trước giờ mở cửa 1 tiếng rưỡi, chờ đợi 3 tiếng vẫn chưa đến lượt thứ vũ khí để họ được tiêm là lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, Le Monde cũng ghi nhận một nghịch lý. Cho dù quyết định của Tổng thống Macron khiến những người còn ngập ngừng phải vượt qua mọi ngại ngần để đi tiêm bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác để có một cuộc sống bình thường, nhưng ngược lại cũng khiến cho một số người khác thêm cứng rắn cự tuyệt vaccine ngừa COVID-19 cho dù có phải chấp nhận hy sinh đời sống xã hội.
Trái ngược với Le Monde, báo Le Figaro hôm nay tập trung nói nhiều về nước Pháp dàn trải trên nhiều khía cạnh, từ các gương mặt chính trị nổi bật của phe cánh hữu cho đến kỳ bầu cử tổng thống sắp tới và sự bùng nổ tai nạn giao thông do sự bất cẩn, thiếu ý thức của người đi xe đạp, đặc biệt là xe trượt trottinette tại nhiều thành phố trong cả nước hay giải đua xe vòng quanh nước Pháp.
Riêng về Paris, Le Figaro quan tâm đến ngành du lịch vốn vẫn còn trong hoàn cảnh khó khăn, du khách châu Á vẫn chưa quay trở lại Pháp, còn du khách Mỹ thì mới lác đác trở lại. Le Figaro gọi đó là một cú đánh đau cho ngành du lịch Paris, bởi những vị khách đến từ phương xa mới là nhóm khách du lịch tiêu xài nhiều nhất. Le Monde đưa ra một vài con số để so sánh. Ngoài chi phí đi lại, khách Mỹ và Trung Quốc chi tiêu trung bình lần lượt là 900 euro và 1.000 euro mỗi người cho một kỳ nghỉ tại Paris, trong khi khách Bỉ thường lưu lại Paris ít ngày hơn và trung bình chỉ tiêu xài có 265 euro một người. Paris từng hy vọng dỡ bỏ phong tỏa vừa qua sẽ tái phục hồi ngành du lịch, nhưng thực tế là cho dù trong tháng 6 số khách nước ngoài đã tăng 42%, nhưng chỉ đạt 20-30% so với mức khách cùng kỳ năm 2019. Dựa theo số khách đặt phòng, tình hình tháng 7-8 có khả quan hơn, nhưng cũng chỉ đạt khoảng phân nửa so với cùng kỳ 2019. Christian Montoy, giám đốc điều hành Atout France, cơ quan nhà nước chuyên trách quảng bá các điểm đến của Pháp cho du khách ngoại quốc, thận trọng cho rằng phải đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 thì du lịch của vùng Paris mới trở lại bình thường. Trong tình cảnh hiện nay, các trung tâm mua sắm, cửa hàng ở các khu du lịch, dịch vụ taxi đều bị tác động liên đới. Nhiều nhà hàng đợi đến hết hè mới mở cửa trở lại vì vừa lo lắng khách du lịch, vừa lo ảnh hưởng đến biện pháp mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận COVID-19.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Hôm nay, Bùi Uyên nói về nghệ thuật cảnh quan Paris, nơi hàm chứa thế giới quan và trật tự xã hội.
Dù với mật độ xây dựng dày đặc hàng đầu châu Âu, ở bất cứ khu phố nào, từ quận trung tâm đến giáp ngoại vi, cư dân và du khách vẫn dễ dàng tìm thấy một ốc đảo xanh mát để dừng chân, thư giãn, nhất là trong những ngày hè nóng nực. Có được điều đó là vì thủ đô Paris sở hữu kho tàng quý giá vườn và công viên đa dạng phong cách với lịch sử gần 4 thế kỷ hình thành. Cho đến trước thế kỷ 16, Cảnh quan tự nhiên của thành Paris chỉ là những vườn rau quả, đất nông nghiệp, những cánh rừng hay cảnh sắc tự nhiên của các dòng sông, mặt nước. Các khu vườn cảnh trang trí có thiết kế cầu kỳ, bài bản chỉ thuộc khuôn viên của các lâu đài, dinh thự hay nhà thờ tu viện. Đây thường là những khu vườn khép kín sau những bức tường đá cao hay là sân trong bao bọc bởi các tòa nhà. Lịch sử các vườn hoa công viên của Pháp bắt đầu được đánh dấu từ thế kỷ 16. Những khu vườn thượng uyển đầu tiên như vườn của cung điện Tuileries rồi đến Luxembourg lần lượt được ra đời dưới thời hoàng hậu Catherine de Médicis và thái hậu Marie de Médicis. Cả hai đều xuất thân từ các công tước vùng Florence, cái nôi nghệ thuật vườn Ý. Chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phục hưng Ý, các vườn thượng uyển Paris thời đầu mang nhiều phong cách của đất nước này. Từ nền tảng đầu tiên đó, thế kỷ 17 chứng kiến sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật vườn kiểu Pháp. Kế thừa những nét cơ bản của nghệ thuật vườn phục hưng Ý vùng Florence, phong cách vườn kiểu Pháp đã phát triển lên tầng cao với quy mô và ý đồ thiết kế rõ ràng hơn. Người có công đầu và tên tuổi gắn liền với thành công này là nhà thiết kế cảnh quan đại tài André Le Nôtre. Nối nghiệp truyền thống ba đời thiết kế vườn hoàng gia, ông là cha đẻ của khu vườn cung điện Versailles được xây dựng dưới thời Louis XIV. Chính Le Nôtre cũng là người được giao thiết kế lại vườn Tuileries cùng với hàng loạt khu vườn lâu đài trên khắp nước Pháp, giờ đều trở thành những di sản vườn quý giá như vườn lâu đài Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Saint-Cloud, Sceaux. Kiểu mẫu vườn Versailles trở thành mẫu mực được nhân rộng ra khắp các khu vườn châu Âu thời bấy giờ. Thậm chí quy hoạch ban đầu của thủ đô Washington, Hoa Kỳ do nhà quy hoạch Pháp Pierre-Jacques Longfong thiết kế còn được mô phỏng theo bố cục của quần thể vườn cung điện Versailles. Những khu vườn phong cách Pháp thường đặc biệt chú trọng vào luật phối cảnh và thị giác. Nghệ thuật vườn Pháp do Le Nôtre phát triển, không gian tự nhiên, bầu trời, ánh sáng đã thành một phần của bố cục. Các giới hạn bị phá bỏ, cảnh quan vườn trải dài hết tầm mắt đến cuối đường chân trời. Nghệ thuật vườn Pháp có tính thẩm mỹ và biểu tượng cao, với triết lý tư duy con người chiến thắng, chinh phục thiên nhiên hoang dã, cái đẹp nằm trong sự trật tự, tỷ lệ. Vì thế, tính vần luật được áp dụng lên tự nhiên, thậm chí sửa đổi nó. Rất nhiều thủ pháp thị giác được đưa vào trong thiết kế của André Le Nôtre, tiêu biểu như thủ pháp phối cảnh chỉnh sửa. Ở vườn Versailles, kích thước các hồ nước, thảm cỏ và khối cây được thiết kế rộng dần ra ở phía cuối đường chân trời, để từ mỗi vị trí nhìn là những bậc thềm độ cao khác nhau, khung cảnh như kéo gần lại, vẫn giữ được sự cân xứng song song và tỷ lệ đồng nhất. Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, Pierre-André Lablotte, kiến trúc sư trưởng về công trình lịch sử phụ trách vườn cung điện Versailles, phân tích: đặc trưng đầu tiên của nghệ thuật vườn của Le Nôtre là tính đối xứng, đó là nguyên tắc cho sự hoàn hảo. Từ trên cao nhìn xuống, trật tự đối xứng của lối đi và mảng khối kỳ hà vừa tương phản vừa tôn lên sự uốn lượn mềm mại của các luống cây. Các vòi phun nước hay mặt hồ tạo điểm nhấn và dẫn dắt lối đi dạo, tất cả kết hợp nhuần nhuyễn tạo thành một bức thảm thêu tuyệt đẹp khổng lồ trải ra giữa đất trời. Về mặt phong cách thiết kế, chính Napoleon Đệ Tam là người thúc đẩy đưa phong cách vườn Anh Quốc vào Pháp vào thế kỷ 18. Nguồn tạo cảm hứng lớn cho Hoàng đế là nhờ ấn tượng về không khí, dễ chịu và vẻ đẹp của những khu vườn nước Anh trong thời gian ông bị lưu đày trên đảo quốc này. Đối lập hoàn toàn với phong cách vườn Pháp, nghệ thuật vườn Anh Quốc ra đời trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lại đề cao vẻ đẹp vốn có của tự nhiên. Nó xuất phát từ mong muốn cân bằng giữa khung cảnh cứng nhắc của các nhà máy xí nghiệp. Con người thấy dễ chịu trong những vườn cây mọc tự do, không vần luật, không cắt tỉa khô cứng. Các yếu tố địa hình, dòng nước, thực vật được mô phỏng gần gũi với dáng vẻ tự nhiên. Các loại cây và hoa được lựa chọn đa dạng màu sắc, hình thái và chủng loại. Triết lý và phong cách này cũng nhanh chóng được lan rộng ở châu Âu, kéo dài đến đầu thế kỷ 20. Ngày nay, đến thăm vườn Versailles, du khách sẽ nhận thấy sự đối lập này khi rời vườn chính, rẽ sang khu vườn Trianon, thiết kế hoàn toàn theo phong cách tự nhiên lãng mạn của vườn kiểu Anh. Những khu vườn xây dựng dưới thời Napoleon trở về sau cũng đều theo phong cách này. Đó là biểu hiện sự biến đổi tư duy trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên ở đây không phải để chế ngự, mà là để hòa mình trong đó, tận hưởng và thư giãn. Về mặt sử dụng, từ thời kỳ trung đại và phục hưng, những khu vườn này đều thuộc sở hữu riêng của hoàng cung, giới quý tộc và giáo hội. Dần dần, các khu vườn thượng uyển cũng mở được cho công chúng, nhưng có sự chọn lọc và phân biệt những tầng lớp khác nhau. Như vườn Tuileries từ thế kỷ 18 có mở cửa trong tuần cho các hoàng tộc. Giới quý tộc chỉ được viếng thăm vào ngày Chủ nhật, một năm một lần vào dịp lễ Thánh Louis. Vườn thượng uyển mở cửa cho binh lính và người lao động. Phải chờ đến sau cách mạng thư sản Pháp, lật đổ nền quân chủ chuyên chế vào cuối thế kỷ 18, các khu vườn hoàng cung và nhiều lãnh địa của quý tộc được mua hoặc quốc hữu hóa để mở đón mọi tầng lớp thị dân. Tuy vậy, sự chuyển đổi này vẫn mang những dấu ấn của phân chia và giai tầng trong xã hội. Các giới khác nhau thường lui tới những địa điểm tách biệt. Vườn Tuileries vẫn chia khu vực riêng giữa giới thượng lưu và dân thường ở hai cánh của vườn. Sang đến thời kỳ cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, vai trò của cây xanh không còn chỉ giới hạn ở trang trí làm đẹp, mà là một yếu tố của vệ sinh, chất lượng đời sống đô thị. Chính mong muốn xây dựng thủ đô Paris thông thoáng, sạch sẽ hơn mà Hoàng đế Napoleon Đệ Tam đã cho tiến hành cuộc đại quy hoạch lại thủ đô. Trong đường lối chung này, lần đầu tiên các không gian xanh được nhìn nhận không đơn lẻ mà trong một tổng thể cấu thành một hệ thống phủ khắp đô thị. Phần công việc đồ sộ đầu tiên của Adolphe Anfong, kỹ sư trưởng phụ trách quy hoạch cây xanh, là cải tạo lại hai cánh rừng Boulogne và Vincennes, sửa sang, thiết kế lại và trồng thêm nhiều cây ở các vườn hoa, đường dạo hiện có để mở cho đại chúng. Nhưng di sản cảnh quan lớn mà nhà hoạch định này để lại là việc thiết kế hai công viên lớn là Butte Chaumont ở phía Bắc và Montsouris ở phía Nam, cùng với đó là 24 vườn hoa mới với các đại lộ được mở rộng và trồng thêm hàng ngàn cây xanh, tạo mạng lưới những điểm và trục xanh dài đều khắp thành phố. Cũng như Le Nôtre, một lần nữa, một nhà quy hoạch cảnh quan đã góp phần làm kinh đô ánh sáng Paris trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Chính Adolphe Anfong là người phụ trách thiết kế khu vực triển lãm hoàn cầu diễn ra tại Paris các năm 1867, 1878 và 1889. Tâm điểm là việc thiết kế ngoạn mục toàn bộ cảnh quan khu vực Champ-de-Mars và Trocadéro trải rộng trên 46 hectare, đón triển lãm đầu tiên năm 1867. Từ thành công này, ông đã nâng triển lãm lên tầm thế giới. Hai cuộc triển lãm sau đó, ông tham gia lần lượt vào hội đồng thẩm định, rồi tổng giám sát và điều hành xây dựng, thu được thành công vang dội. Lượng khách tham quan và số công ty tham dự ngày càng đông. Chính ông cũng là người ủng hộ việc xây dựng tháp Eiffel cho triển lãm hoàn cầu năm 1889. Ngày nay, quần thể công viên, quảng trường, tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng không những của Paris mà của toàn nước Pháp. Như vậy, kế thừa di sản nghệ thuật vườn cổ điển Pháp với tầm nhìn quy hoạch mạng lưới cây xanh bài bản ở nửa cuối thế kỷ 19 mà kho tàng vườn công viên của Paris vừa phong phú và vừa có giá trị nghệ thuật cao. Từ đó đến nay, đây đều là những không gian công cộng, không còn ranh giới giữa giai tầng xã hội. Ở đó, thiên nhiên ngày càng được trân trọng, gần gũi và quý báu với sức khỏe và tinh thần của cư dân đô thị.
Rồi là phần tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Bùi Uyên nói về nghệ thuật cảnh quan Paris, nơi hàm chứa thế giới quan và trật tự xã hội. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với đề tài Liệu Pháp có phải là một cường quốc?
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7 vừa qua, nước Pháp nối lại truyền thống diễu binh mừng ngày Quốc khánh sau một năm lỡ hẹn vì đại dịch COVID-19. Sự kiện huy động 5.000 quân nhân đến từ các lực lượng quân đội, các học viện quân sự, cùng những màn trình diễn các chiến đấu cơ trên không. Trước những hình ảnh những đội quân hùng hậu, người ta không khỏi tự hỏi liệu nước Pháp có thật sự là một cường quốc hay không. Về mặt địa lý, với diện tích 550.000 km2, Pháp là quốc gia lớn nhất tại châu Âu nếu không tính Nga và Ukraine. Nước Pháp cũng là một trong số các quốc gia hiếm hoi sở hữu nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai bán cầu, từ Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đến Châu Đại Dương. Việc có được nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại đã mang lại cho Pháp một vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Ông Alain Condefi, đô đốc, cựu tổng tư lệnh quân đội Pháp trên đài truyền hình RTS của Thụy Sĩ, nhìn nhận đây thật sự là một thách thức lớn cho nước Pháp nói chung và hải quân Pháp nói riêng trong việc bảo vệ chủ quyền, tài nguyên lãnh thổ do thiếu phương tiện và thiện chí chính trị.
Il faut des moyens qui sont des moyens maritimes mais aussi des moyens aériens, des moyens satellitaires.
Cần phải có các phương tiện hàng hải, không quân, vệ tinh quan sát và trinh thám, rồi sau đó phải có cả các phương tiện can thiệp, kể cả bằng các phương tiện trên bộ mà người ta có thể triển khai để bảo vệ tất cả những vùng không gian lãnh hải bao la đó và cả những nguồn tài nguyên trên mặt nước, dưới nước, ở đáy đại dương và nằm sâu dưới đáy đại dương. Đúng là hiện nay có một sự thiếu quan tâm rất lớn. Nhìn chung, điều này giống như hình ảnh một chiếc xe két, trong đó có chứa một kho báu, và chiếc hộp này thì được mở, ai đi ngang cũng có thể cướp bóc. Chính bản thân chúng tôi phải xác định xem làm sao chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng cần phải có các phương tiện và một quyết tâm chính trị. Cả hai điều này vốn dĩ có liên quan đến sức mạnh hải quân Pháp, chúng tôi đều thiếu một chút.
Dù vậy, vị thế cường quốc của Pháp cũng được khẳng định rõ ở chiếc ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cuộc diễu binh ngày 14 tháng 7 truyền thống hàng năm có thể được ví như là một chiếc tủ kính về sức mạnh quân sự của Pháp. Trên thực tế, tại châu Âu, chỉ có Pháp và Anh là hai nước duy nhất có một quân đội hoàn chỉnh, có khả năng triển khai tác chiến ngoài lãnh thổ như tại Afghanistan, Syria, Libya, Iraq hay tại Sahel, v.v. Nhưng ngân sách dành cho quân đội và các chiến dịch quân sự lại là một con số khá khiêm tốn, chỉ hơn 50 tỷ đô la mỗi năm, thua xa Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Ả Rập Xê Út, nhưng đứng trước Đức, Anh và Nhật Bản, theo như số liệu của Viện Nghiên cứu Quốc tế Hòa bình SIPRI về ngân sách quốc phòng các nước năm 2019. Với một ngân sách như vậy, liệu có đủ cho nền quốc phòng nước Pháp? Ông Alain Condefi nhận định như sau.
Alors, c'est à la mesure des capacités de la France d'investir pour sa défense, est-ce qu'il faut rapporter cette somme?
Mức ngân sách này tương xứng với các năng lực đầu tư của Pháp cho quốc phòng. Đây cũng là số tiền mà toàn bộ ngân sách nhà nước có thể gánh được. Chính mức tối thiểu, mức sàn này còn làm cho tình hình trở nên khó khăn bởi vì có quá nhiều khoản cắt ngân sách kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, và giai đoạn tiếp theo là một giai đoạn mà trong đó các mối nguy hiểm không mấy gì rõ ràng theo như cách nhìn của người dân Pháp.
Để khẳng định vị thế của mình, nước Pháp còn dựa vào năng lực tấn công hạt nhân. 1/10 ngân sách quốc phòng, tức khoảng 5 tỷ đô la, là dành cho năng lực răn đe hạt nhân. Một tỷ lệ đều đặn cho phép Pháp phát triển các loại vũ khí hạt nhân để trang bị cho tàu ngầm, chiến đấu cơ và phòng thủ trên bộ, bảo đảm sự sinh tồn cho đất nước trước những mối đe dọa ngày càng nhiều và muôn hình vạn trạng trong một thế giới ngày càng bất định khó lường. Câu hỏi đặt ra, với khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, liệu rằng con số này có hơi quá nhiều khi người ta biết rằng chỉ cần một đầu đạn duy nhất, nước Pháp đã có thể phá hủy Moscow và những vùng phụ cận của Nga.
La France est un pays de 67 millions d'habitants avec des infrastructures, une richesse, etc.
Pháp là một nước có đến 67 triệu dân, cùng với nhiều cơ sở hạ tầng, tài nguyên. Nếu như các lợi ích sống còn bị tấn công, Pháp sẽ đáp trả bằng cách phá hủy tương xứng với những thiệt hại của Pháp. Chúng tôi không muốn đặt ngưỡng cao hơn, mà cũng không thấp hơn. Đúng là không có một mức độ rõ ràng. Một chiếc tàu ngầm phóng tên lửa hạt nhân như Pháp hiện đang có sức công phá mạnh hơn 800 lần so với quả bom thả xuống Hiroshima. Nghe qua thấy có vẻ quá lớn, nhưng chúng không được sử dụng như là một vũ khí trên chiến trường. Đây chỉ là một vũ khí răn đe.
Một trong những cột trụ chính giúp Pháp giữ vững vị thế cường quốc phải kể đến ngành công nghiệp quốc phòng. Một Naval Group với những chiếc tàu ngầm hạt nhân đời mới, một Thales chuyên cung cấp các hệ thống giám sát hay một Dassault với những chiến đấu cơ Rafale hiện đại v.v. Đây là những con chim đầu đàn của ngành công nghiệp vũ khí Pháp. Tổng cộng nước Pháp có khoảng hơn 10 hãng lớn, hơn 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra khoảng 200.000 lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng. Thế mạnh này không chỉ giúp Paris hạn chế sự phụ thuộc vào nước ngoài để trang bị vũ khí, mà còn là một công cụ gây áp lực trên trường quốc tế. Số liệu từ CIPRI cho giai đoạn 2015-2019 cho thấy Pháp là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ ba với một thị phần khá khiêm tốn 7,9%, thua xa Nga 21% và Mỹ là 36%. Nhưng với ông Alain Kordofi, đây thật sự là một niềm tự hào của nước Pháp và đây cũng chính là một trong số những công cụ không thể thiếu cho phép Pháp duy trì quyền tự chủ trong các quyết định.
Bien sûr, on n'est pas capable de tout faire tout le temps à chaque instant, mais cette industrie de défense sans laquelle il n'y a pas de défense, tout le monde le sait.
Đương nhiên người ta không thể nào làm hết tất cả và bất cứ lúc nào, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng này mà nếu không có chúng sẽ không có phòng vệ. Điều này ai cũng biết cả, hiện đang đi đầu về công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như những chiếc tàu ngầm và hàng không mẫu hàng hạt nhân, trên thế giới chỉ có hai nước là có thể tự sản xuất từ A đến Z, đó là Mỹ và Pháp, những nước thực hiện chúng một cách có hiệu quả. Thế nên chúng tôi có một nền công nghiệp mà chúng phải đi đầu trên bình diện kỹ thuật và công nghệ, đó mới chính là lợi thế chất lượng của chúng tôi so với đối thủ cạnh tranh.
Trong 10 năm gần đây, khách hàng chính của ngành công nghiệp vũ khí Pháp là Ấn Độ, Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nước Pháp gần đây cũng nỗ lực hướng sang châu Âu, tìm kiếm nguồn khách hàng thứ 6. Thế nhưng, khách mua của Pháp không hẳn là những khách hàng tốt nhất, những nước có thể đại diện cho hình ảnh của nước Pháp, cũng như không là những đồng minh an toàn nhất. Trong số các nước trên, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị cáo buộc có can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Yemen. Điều này ít nhiều cũng làm cho nước Pháp và ngành công nghiệp quân sự bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ. Về điểm này, ông Alain Kordofi có đưa ra một số giải thích.
C'est une réelle difficulté. Vous savez qu'en France, depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, il est interdit d'exporter du matériel de guerre.
Đây là một khó khăn thật sự. Tại Pháp, từ sau Đệ nhị Thế chiến, xuất khẩu thiết bị chiến tranh bị cấm. Chính văn phòng Thủ tướng Chính phủ quyết định tất cả các thương vụ bán vũ khí, bất kể đó là một chiếc camera nhìn đêm hay một chiếc tàu chiến, một xe bọc thép. Mỗi lần như vậy, họ phân tích sàng lọc theo các lợi ích kinh tế chiến lược của Pháp và chất lượng khách hàng. Nhưng có một điều rõ ràng là người ta cố gắng tránh hiện tượng mua đi bán lại, nghĩa là một khách hàng đáng tin cậy sẽ bán lại cho một khách hàng khác không đáng tin cậy. Hiện giờ chúng ta đang trong sự cạnh tranh, sản phẩm của chúng tôi cần phải bán được trong những lĩnh vực khác, tài chính chẳng hạn, tiền cất trong ngân hàng tại nhiều nước đôi khi chưa hẳn là những đồng tiền sạch.
Tuy nhiên, sức mạnh quân sự chưa phải là yếu tố duy nhất để khẳng định vị thế cường quốc, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục v.v. Nhiều lĩnh vực khác góp phần làm nên thế mạnh siêu cường. Về điểm này, giới quan sát đều có chung một nhận định, khả năng gây ảnh hưởng của Pháp đang có dấu hiệu thoái trào. Tại châu Phi, sự hiện diện của Pháp vẫn còn ở 17 trong số khoảng 30 quốc gia cựu thuộc địa, nhưng tầm ảnh hưởng đó của Pháp cũng bị giảm đi đáng kể vào lúc tại châu lục này, ngày càng có nhiều tác nhân mới như Nga, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ cùng tranh giành ảnh hưởng với Pháp.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Các lãnh đạo diễn đàn APEC họp thượng đỉnh trực tuyến không chính thức để bàn về phòng chống COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có rất nhiều khả năng xuất hiện các biến chủng virus COVID mới nguy hiểm hơn nữa. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cuba trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật. Mỗi ngày một sự kiện, châu Á trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga. Về chương trình ngày mai sau một điểm tuần báo của Trọng Thành là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách, sau đó là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc, gia trình giới thiệu những ca khúc tiếng Pháp mang hai số phận, và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Bùi Uyên nói về nghệ thuật cảnh quan Paris. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.